Chi tâm chân điển âm thanh, chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, minh tâm tự tiến tự thành tự hành, loạn mê xu hướng tạm đành phải theo, từ bộ óc con tim và tứ chi đều có thứ tự trong tam giới thượng trung hạ, mỗi bộ phận đều đầy đủ phương tiện để làm việc theo chiều hướng kích động và phản động của ngũ hành từ bên trong cho đến bên ngoài. Nhiều người sớm giác minh hai đời là cõi tạm ta đầy lấy ta, đạo là thanh điển tiên hòa, nếu ta không xét ai mà xét cho, như ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được. Có trời, cơ trời đã tự động cấu tạo cho mỗi người một cơ thể duyên dáng bao gồm mọi giới thanh ô quyền diệu. Dân tu xét thấy cao siêu, thấy ta đậm loạn gây nhiều khổ tâm, lâm khi xét phán thì thật căn duyên không hiểu mà hiểu lầm ngoại lai. Có tự thanh lọc lấy ta thì ta mới cảm giác được sự quyền diệu thiên nhiên đã cấu tạo nên hình thù khả ái. Từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai, sắc tài tương hội trong một thời gian hữu hạn rồi phải tạm chia tay.
Chí tâm chân điển âm thanh, chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm đành phải theo. Cái trí tâm là cái luồng chân điển âm thanh, nó chỉ quy bản thể tạo hình thế sanh, nó sanh sanh qua qua cũng nhờ ba cái giới đó nó làm ra. Minh tâm tự tiến tự hành, loạn mê xu hướng tạm đành phải theo. Mình minh tâm, mình biết được cái công chuyện của mình mới tự sửa chữa tự tiến. Còn mình loạn mê đi theo cái ngoại cảnh nó xu hướng rồi nó làm cho mình cứ theo tạm tạm rồi mất thì giờ không có cương quyết, thấy cái gì mình cũng la hay hết rồi. Từ bộ óc con tim và tứ chi đều có thứ tự trong tam giới thượng trung hạ, mỗi bộ phận đều đầy đủ phương tiện để
ai có cái mẫu ai.
Để làm việc theo chiều hướng kích động và phản động của ngũ hành từ bên trong cho đến bên ngoài. Nếu người sống giác minh an, đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta, đạo là thanh điển tiến hòa, nếu ta không xét ai mà xét cho. Cái người mà sống giác, sống hiểu lấy mình thì mình minh hai cái đường lối đời và đạo. Đời là cõi tạm, ta đầy lấy ta thôi, ta bày ra đủ chuyện thì ta khổ thêm. Mà đạo là thanh điển tiến hòa, cái luồng thanh điển nó tiến hòa, nó tất cả các giới nó không có không có sợ sệt một cái gì, mà nó biết ở trong cái nguyên căn của mọi giới thì nó sẽ hòa cảm với tất cả với mọi giới. Nếu ta không xét ai mà xét cho, nếu ta không chịu xét ta sửa lấy chúng ta thì ai xét cho chúng ta bây giờ, kêu trời Phật xuống phù hộ chúng ta làm được cái gì ở đây. Nếu mà chúng ta không có ưng thuận chấp thuận sửa chữa lấy ta, ai sửa chữa cho ta đây? Nếu ta không chịu tự tu thì ai tu cho ta được? Cơ trời đã tự động cấu tạo cho mỗi người một cơ thể duyên dáng bao gồm mọi giới thanh ô quyền diệu. Gắn tu xét thấy cao siêu, thấy ta động loạn gây nhiều khổ tâm, lâm khi xét thấy xét phán thì thầm căn nguyên không hiểu hiểu lầm ngoại lai. Mình gắn tu chừng nào, mình sửa chừng nào, mình mới thấy cái sự cao siêu. Tại sao mình tu là mình mới thấy được sự cao siêu? Mình dẹp sự động loạn, nó đi vào trong thanh tịnh. Mà trong cái thanh tịnh đó là nó lại đi tới cái sáng suốt. Mà trong cái sáng suốt đó nó biểu hiện sự, những sự quyền diệu trong thâm tâm của chúng ta. Cũng như các bạn mỗi đêm công phu, rồi các bạn nhiều người nghĩa là ngồi có thể đi được, mà nhiều người năm rồi thấy xuất ra cũng thấy đi đây đi đó là cái quyền diệu. Sau một cơn chúng ta dẹp tất cả những sự động loạn, nó đi tới thanh tịnh, rồi nó mới hòa cảm với luồng điển thanh tịnh bên trên, rồi nó mới xuất ra được. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự động loạn nó gây nhiều khổ tâm cho mình. Cho nên lần lần rồi các bạn tu càng ngày bắt các bạn càng minh đối với người đời thật làm những chuyện khổ tâm cho chúng ta không. Đối diện với họ một chập thì trong cái lợi dụng tham lam, rồi mình xét cái mình thấy liền là nhờ mình được giải quyết mình. Trước kia mình cũng là tham lam như họ, nhưng mà mình vượt khỏi cái tần số đó, mình đứng lên mình dòm, mình thấy người này nó tham lam, nhưng mà mình phải tìm cái cách để ảnh hưởng nó, nay một chút mai một chút rồi nó đi tới. Chứ bây giờ mình có chửi mắng, có mổ xẻ, có đánh đập nữa, nó rốt cuộc bởi vì nó chưa sửa được cái chiều hướng đó, rồi làm sao mà nó dứt khoát được. Cho nên chúng ta phải có cái kiên tâm. Cho nên các bạn tu về vô vi, về phần điển thì không ai cướp giật cái phần điển của các bạn được. Tiền bạc họ cướp giật được, nhà cửa họ cướp giật được, phần thanh điển Mô Ni Châu của bạn ai cướp giật được. Cái đó là cái vốn căn bản ở thiên đàng. Cho nên các bạn không có mất mà sợ. Cho nên gặp người ta mình cần đàm đạo nói chuyện, mà nói càng ngay mình càng minh, nói về đạo pháp thì nó sẽ dìu dắt và ảnh hưởng cho người khác. Lắm khi xét phán thì thập căn duyên không hiểu, hiểu lầm ngoại lai. Cho nên nhiều người mà tu chưa tới mức độ đó, rồi hay bảo vệ cái đạo của mình, rồi cho cái đạo pháp mình hay, cho ông thầy mình hay, cho người truyền pháp hay, rồi không có biết cái căn duyên, không hiểu, hiểu lầm ngoại lai, lấy ca tụng cái hay của người truyền pháp, nhưng mà mình không thực hành để đoạt tới cái sự sáng suốt mà ảnh hưởng cho người khác. Để cái lý do đó mình cũng còn bị sai lầm nữa. Có tự thanh lọc lấy ta thì ta mới cảm giác được sự quyền diệu thiên nhiên đã cấu tạo nên hình thù khá ái từ lúc chào đời cho đến lúc ly khai, sắc tài tương hỗ trong một thời gian hữu hạn rồi phải tạm chia đây, không có người nào sống vĩnh cửu ở thế gian được. Cho nên chúng ta bước về điển giới thì càng ngày nó càng minh, điển thì nó thông suốt, nó đi lên cao, nó mới xét ở dưới thế gian được, nó mới dồn thấy bản thể, dồn thấy cái bản tánh, dồn thấy cái sự tâm tối của nó đã biến chế ra những sự rắc rối ở thế gian, rồi càng ngày càng chậm tiến, rồi nó đặt ra lý do này, lý do kia, lý do nọ để tự biện hộ lấy nó, làm mất thì giờ của nó và làm động loạn ở xung quanh nó. Cho nên chúng ta tu ở đây, mọi người phải tu tự hiểu biết lấy mình, sửa chữa lấy mình sai lầm, chẳng có ai sai lầm. Cho nên các bạn cố gắng càng ngày càng tu, mà phải cho cái luồng điển đi lên trên bộ đầu. Cần phải làm pháp luân, rốt cuộc rồi thì các bạn soi hồn pháp luân đó, nó sẽ tự cái phần thanh điển lên trên bộ đầu. Càng ngày càng tiến thì các bạn càng ngày càng minh. Khi bạn minh rồi đối diện với người đời thì bạn thấy, mới nói hai ba câu bạn thấy tự nhiên tôi không sân, mà bây giờ sẽ tại sao tôi thấy tôi sân, đối phương sân, rồi phúc cái thanh điển của mình. Nên mình phải bình tâm coi lưỡi niệm Phật một cặp, thì mình xét đối phương, mình hỏi cái tại sao giận ai thì nó khai hết, chứ không có gì hết. Mà nhiều người không biết, mới tu đụng chạm với vợ con rồi cuốn cuồng vô một cục la lô ông sùng, làm cho gia đình lộn xộn. Cái đó nó cũng có nữa, nhưng mà sau cái đó rồi là chúng ta công phu, chúng ta giải, tự giải đáp với chúng ta, rồi làm soi hồn pháp luôn nó tự giải đáp. Rồi lúc đó chúng ta hiểu chính ta đã sai lầm. Bởi vì chúng ta mỗi đêm, mỗi soi hồn, mỗi làm pháp luân thì mỗi thanh lọc cũng khác. Chúng ta chùi cái hộp xoàn của chúng ta thì càng ngày nó càng sáng, nó chiếu rọi đối phương một chập. Mà cái lực lượng còn yếu, nó không đầy đủ sáng, là nó bị đối phương tấn công nó một cái thì nó lộn xộn. Trong cái sự lộn xộn đó rồi nó mới gây cho gia đình phiền phức. Mà khi chúng ta tu rồi, chúng ta minh cảm rồi thì tự nhiên chúng ta thấy cái chuyện đó. Nhiều người nửa đêm gây lộn vợ con, rồi ngồi công phu rồi vậy cái thì thấy tự cười lên mình và tự xét chính mình sai lầm, thì chẳng có ai hết. Cho nên cái người tu đằng này sau này nó gánh chịu nhiều việc. Cho nên một người tu mà cho đoạt được rồi đó thì nó giúp đỡ ít nhất cũng 4-5 ngàn người, và nó cái luồng điển của nó không có bị dao động bởi ngoại cảnh nữa, thì lúc đó nó mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên các bạn cố gắng, không phải rằng nói rằng tôi tu như vậy 2-3 năm rồi tôi đạt được, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng mãi mãi, bởi vì cái thời đại nó phải thay đổi, hạ ngân thượng ngân, rồi lần lần nó chuyển lầm đi lên. Cho nên nhiều sự kích động và phản động của ngoại cảnh, mà nếu các bạn không cố gắng tu, sau này nó bị nhiều sự áp đảo, nó làm cho các bạn phiền não sái quấy, rồi mỗi người lập ra một cái bề thế khác nhau, rồi gây sự đau khổ cho nhau, cái đó nó càng đau khổ thêm. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta có cái gương lành của Đức Phật Thích Ca, chúng ta phải nắm đó mà đi, cương quyết đi tới để minh cảm cái tứ đại giai không. Tất cả cái gì ở thế gian chúng ta không có thể đem đi được, chúng ta không nên cố ý tranh giành. Chị này tôi có bị người ta gạt, cũng như là tôi đã hoàn trả cho họ, rồi tôi sẽ làm cái khác. Cho nên để cho tâm thần của nó minh mẫn, càng ngày càng sáng suốt, thì mặc sức là tôi có thiếu một cơ hội làm ăn. Tại sao tôi phải đấu tranh sát phạt vô ích? cái sự sai lầm của người đó, tại vì họ chưa hiểu lấy họ. Còn nếu mà tôi thực thi một sự sai lầm nữa, tôi chung vô cái sự sai lầm của họ, thì càng ngày nó càng eo hẹp. Đối với gia đình cũng vậy, vợ con cũng vậy. Chúng tôi không nên làm những điều gì phật lòng người khác. Mình phải biết tự sửa lấy mình, tự phê bình lấy mình, dẹp những cái đường lối phê bình những người khác, phải sửa chữa lấy mình mới mong có tiến tới được cái sự bình an của nội tâm. Cảm ơn các bạn.
Hòa chung thiện cảm ngày ngày, sửa tâm sửa tánh đổi thay thế tình, chăm lo tự xét phận mình, do đâu cấu tạo thành hình tại đây. Sự đau khổ nhất của loài người là không được biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đầy đủ mưu kế khôn lanh, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng hiểu được mình là ai. Chăm lo đúc kết thế tài, thân ngại quẻ quải ai tài hơn ai. Cho nên vội tưởng lầm sai, ngày ngày động loạn mía mai thế tình. Chuyên lo cho đời mãi thì phải mất đạo. Đạo là luồng thanh điển vượt khỏi sự hồi thối che lấp sự thông minh của loài người. Điển thanh sáng tỏ thông tươi, người người sẵn có, sao người chẳng lo. Chạy theo thế sự tò mò, khổ càng thêm khổ, kho dò lấy tâm. Không chịu công khai, đánh đổ sự thối tha đen tối chính mình đã tạo cho mình, thì sự phiền não sai quấy ấy nó sẽ dồn dập trong đầu óc hàng ngày, mất hẳn sự chân chánh và thật thà, thì làm sao hưởng được món quà của trời Phật đã ân ban.
Hòa chung thiện cảm ngày ngày, sửa tâm sửa tánh đổi thay thế tình, chăm lo tự xét phận mình, do đâu cấu tạo thành hình tại đây. Mà chúng ta hòa chung cái thiện cảm. Thiện cảm là thiện, tại sao nói bằng thiện? Chúng ta biết được cái điều ác, điều lành rồi, chúng ta không có tham gia một cái gì hết, nó mới đi vô trong cái thiện giả. Ngày ngày chúng ta tìm hiểu cái đường phải đi cho nó thăng bằng, nó mới tiến. Sửa tâm sửa tánh đổi thay thế tình, mình sửa tâm sửa tánh mình đổi thay cái thế tình. Tham lam của mình từ hồi nào giờ mình đổi thay hết trong cái đầu óc, không còn. Ai tạo ra cái thế tình? Do cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục của nhiều người tạo theo tạo ra cái thế tình. Thành ra người này tham chút, người kia tham chút, rồi đâm ra người này không tin người nọ, rồi làm cho nó cái xã hội nó xáo trộn, gia đình bất an, là vì do cái khởi điểm từ trước kia người ta đã nuôi nấng cái sự tham lam quá nhiều. Thành ra ngày nay huynh đệ tương tàn, không có thông cảm lẫn nhau. Họ không chịu buông bỏ cái vật chất, nhưng mà cứ theo đuổi vật chất, trong lúc họ còn quên đi, trong lúc họ không có thể vĩnh cửu ở thế gian mà để giữ lấy nó được. Thì cái sự đó trong cái nhầm lẫn rồi sau này nó cũng sẽ giải quyết, không có đến nỗi mà đi tới tiêu diệt hết đâu. Mà chăm lo tự xét phận mình phải biết cái phận của mình, do đâu cấu tạo thành hình tại đây, do đâu tạo ra cho chúng ta thành một cái cơ thể ở đây. Như tôi thường nói, nghĩa là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trời đất lùi con Phật hợp thành một bản thể cho chúng ta. Cái bản thể đó là nói gì? Cái bản thể điển hình trong cái cơ thể của mình, làm chủ cái vật thể của bản thể này, đó là mười phương Phật cấu tạo. Cho nên chúng ta hiểu tới cái đó, chúng ta đu tu về điển giới, thì tự nhiên chúng ta mới thấy cái phần trước điển ở đâu và thành điển ở đâu. Sự đau khổ nhất của loài người là không được biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đầy đủ mưu kế khôn lanh, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng hiểu được mình là ai. Chăm lo đúc kết thế tài, thân ngài quẻ quải ai tài hơn ai. Cho nên vội tưởng lầm sai, ngày ngày động loạn mỉa mai thế tình. Mình chăm lo đúc kết thế tài, tôi muốn thắng người này, thắng người kia, thắng người nọ, vận động đầu này, vận động đầu kia, vận động đầu nọ, để lập thành có một cái địa vị này kia nọ, rồi tới kế hoạch thì đầy đủ tràn lan hết, nhưng mà rồi cái thân mình quể quải, rồi tới cái giờ phút nó bị cái sự kích động quá nhiều, nó làm cái thân bất an, hỏi cho lúc đó ai tài hơn ai, đau khổ rồi mới ăn năn biết mình làm sai, mình làm mau quá thay vì mình đi chậm còn hơn. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta giải quyết cái bên trong của chúng ta, thì mọi việc ở thế gian chỉ để nó đi tới từ từ, chứ chúng ta không có nôn nóng được. Nếu chúng ta nôn nóng là chúng ta bị hư, và chúng ta sẽ bị lôi cuốn ở trong cái chiều hướng tham sân si cũng như trước kia. chứ nên vội tưởng lầm sai, ngày ngày động loạn mỉa mai thế tình, cho nên đừng có vội tưởng, đừng có nôn nóng. À, tưởng sai chừng nào, muốn mau chừng nào thì bị sai chừng đấy. Các bạn tu ở đây cũng vậy, phải từ từ tu. À, mỗi đêm bắt các bạn kiên nhẫn công phu lo tu, chứ không có nôn nóng. Các bạn nôn nóng chừng nào thì các bạn sai chừng đấy, rồi đi nói bậy nói bạ, nói ca tụng cái đạo của mình quá hay mà trong lúc mình chưa biết cái gì hết, làm cho mình động loạn rồi sẽ thế tình họ mỉa mai mình, chứ không có gì đâu. Chuyên lo cho đời mãi thì phải mất đạo. Đạo là luồng thanh điển vượt khỏi sự hôi thối chê lấp, sự thông minh của loài người. Điển thanh sáng tỏ thông tươi, người người sẵn có sao người chẳng lo. Chạy theo thế sự tò mò, khổ càng thêm khổ khó dò lấy tâm. Cái điển thanh mọi đường thanh, điển thanh mọi người đều sẵn có ở bên trong. Trong cái thâm tâm, trong cái giờ giấc an tịnh chúng ta biết được hành động sai lầm của chúng ta, đó là cái luồng thanh điển của chúng ta. Người người sẵn có, người nào cũng có hết. Sao người chẳng lo, sao không biết khai thác triệt để cái phần thanh tịnh mà cứ theo cái sự động loạn mãi, chạy theo thế sự tò mò, muốn biết điều này, đúng biết điều kia, muốn biết điều nọ. Đừng tu cái pháp này, họ nói cái pháp kia hay cũng chạy đi. Rồi đừng tu cái pháp kia, họ nói pháp này hay rồi cũng bước qua. Cứ làm lộn xộn, làm cho mình lận đận lao đao, không có dứt khoát. Pháp nào chúng ta tu một pháp mà triệt để thi hành cho tới tận cùng, theo cái gương ảnh hưởng của người truyền pháp và cái người mà đã thành công để lại cho chúng ta, nhất định chúng ta phải đoạt tơ nợ. Khổ làm như vậy, nếu mà chúng ta cứ thay đổi không có dứt khoát, tư tưởng không có dứt khoát thì nó khổ càng thêm khổ, nó khó dò lấy tâm, chính nó không biết lấy nó, nó cứ lo đi biết cái đạo này đạo kia đạo nọ, rốt cuộc nó không có tu gì hết. Không chịu công khai đánh đổ sự thối tha đen tối chính mình đã tạo cho mình, thì sự phiền não sai quấy ấy nó sẽ dồn dập trong đầu óc hàng ngày, mất hẳn sự chân chánh và thật thà, thì làm sao hưởng được món quà của trời Phật đã ăn ban. Cho nên chúng ta mọi người tu ở đây rồi nó mỗi ngày mỗi sáng suốt, cái tâm địa nó càng ngày càng minh, cái minh cảnh đài nó mở, minh tâm kiến tánh, tới lúc đó nó mới thấy rằng nó không có cần phải giấu giếm ai hết. Bởi vì cái phần thanh điển là cái phần để giải quyết vĩnh cửu cho nó, cái chuyện thế gian là chuyện tạm. Bây giờ có nói ra đi nữa cũng không sao hết, không có ai mà chê cười mình. Chính mọi người đã bị ở trong bóng tối đó. Cho nên rồi đây chúng ta sẽ đến cái ngày Trung Nguyên, cũng như tôi đã yêu cầu các bạn người nào có thể viết được nên viết sự thật. Tôi tu trước kia tu sao, bây giờ tới đâu, tôi chỉ nói điều đó. Để chi? Đòi hỏi cái đó để làm gì? Để làm một thành cái tài liệu, để làm tiền thiên hạ, là để bán cho thiên hạ không? Bây giờ chúng ta, trước khi chúng ta có một nhóm người, bây giờ càng ngày chúng ta lại càng đông bạn hữu. Mà trong đó, những người muốn tìm hiểu vì lý do tại sao phải tu cái pháp này, nhưng mà trong cái thực trạng họ chưa thấy. Cho nên các bạn phải nói về cái thực trạng quá trình của các bạn. Vô đây các bạn nghi cái đạo pháp này nó thế nào, cái phương pháp tu này nó có hại bằng cách nào, các bạn cũng viết vô. Ngày nay tại sao các bạn theo đuổi tới ngày nay, các bạn được sửa chữa tâm tánh và làm cho phần hồn các bạn càng ngày càng sáng suốt, mau ni lại được phát và tâm tánh các bạn được thay đổi hẳn, thì do đó các bạn cứ viết ngay những cái gì mà các bạn đã đoạt được. Đó là một bước đường để giúp dìu dắt cho thiên hạ. Trong cái sự giúp đỡ đó, chúng ta giúp lần lần, nay chút mai chút, thì chúng ta không có đem cái đạo mà bán. Đừng có để tôi tu hay quá rồi tới lúc đó tôi mới biến chế ra, tôi viết một cái gì nói cho thiên hạ nghe, rồi trong cái lúc đó chính mình tránh, nhưng mà người xung quanh họ lại biến đổi, họ đem mà sửa, rồi họ bán, họ ăn. Cái đó là lật gạt những người ở phía sau, những người đi theo sau. Cho nên chúng ta không nên làm cái đó. Được một ly chúng ta nói một ly, được một tấc nói một tấc là đủ rồi. Chúng ta công khai lần lần, năm nay được chút tôi nói một chút, năm mai, năm sang năm được chút tôi nói một chút. Đó là cái chuyện quý giá để giúp cho những người đi theo sau này, chứ không có cái cơ hội mà lợi dụng. Còn nếu mà để dồn dập nói tôi thấy ông tiên ông Phật đồ này kia cái nọ, rồi nói người thế gian hết hồn. Họ bị gì? Họ bị lầm lạc, họ bị mê trần, họ bị tham lam. Mà họ nghe tới thần thánh tiên Phật là họ sợ lắm. Và trong khi họ sợ là họ bị lợi dụng. Cái người nói đó không có muốn lợi dụng, nhưng mà cái người ở xung quanh cái người nói đó, nó lại lập ra một đường nói, đường lối để lợi dụng cái người mà mới tu. Cho nên tôi đã nói các bạn, không, cái pháp vô vi của chúng ta không có ông thầy ở đây, nhưng mà không có nên tin người truyền pháp và không nên tin nơi đạo hữu, chỉ nghe cái lý họ nói chánh hay là không, để chúng ta nghiên cứu mà tu, có sự thật hay là không, để chúng ta nghiên cứu mà tu. Cho nên tôi sợ vì sau này các bạn sẽ bị gạt. Trong lúc tôi vắng mặt, tôi chỉ ở đây các bạn một thời gian nào đó thôi, rồi một ngày kia tôi không còn ở thế gian nữa, rồi các bạn sẽ bị gạt. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng cái pháp vô vi này chúng ta không có ông thầy, nhưng mà chúng ta có bạn để đồng nghiên cứu. Chứ còn ai mà lộ ra làm thầy thì chúng ta xin đi để nghiên cứu thôi, chúng ta không có chịu học dưới quyền của ai hết. Thì lúc đó các bạn mới được tiến. Chứ phải nhớ cái lời tôi nói, Đức Phật từ bản thể con người nhập Niết Bàn được thì chúng ta cũng đi từ bản thể con người. Chúng ta giải thoát khỏi bản thể con người thì chúng ta cũng nhập Niết Bàn, chứ không có xa đâu. Thì các bạn đừng có sợ ông Phật mà các bạn không tiến gần tới ông Phật. Bắt các bạn không có nên sợ người truyền pháp mà các bạn không có thổ lộ những cái chân tình đen tối của các bạn, mà để rửa sạch, đừng có ôm ấp trong cái nội tâm mà làm cho các bạn cảm tiến. Cho nên ở đây chúng ta tu đều là công khai, bởi vì chúng ta đi vô điển giới, chúng ta không có đi về vật thể giới nữa. Thành ra chúng ta cần công khai nhiều chừng nào thì chúng ta được sáng láng và tiến bộ nhiều chừng đấy. Không sao đâu, tất cả mọi việc ở thế gian không phải là mình chúng ta làm, mà tất cả mọi người đã làm và đang làm. Chính người thành đạo cũng đã, trước kia cũng đã làm. Cho nên ngày nay người ta mới giải thoát được, đi tới cái chỗ thanh cao ở bên trời. Cho nên chúng ta phải thanh bạch bất cứ cái gì, chúng ta phải tỏ tình chân chánh để nghiên cứu dẫn tiến, chứ không nên lợi dụng cái đạo pháp để gây theo sự đau khổ cho thiên hạ. Rồi lúc ta thác mà ta không, cái tâm không yên. Cho nên các bạn có cơ hội tu ở đây phải cố gắng nhớ cái lời tôi nói rằng chúng ta không có bị phụ thuộc một ai hết. Chúng ta mọi người đều có luồng thanh điển sáng suốt, tự tu tự tiến. Chúng ta nên nghiên cứu nơi bạn đạo, không vội tin nơi bạn đạo. Cái câu đó là tốt yếu. Cảm ơn các bạn.
Cho nên tiếp tục hoang mang con đường vọng tưởng là đạt khổ đau, bình tâm thâu đau diệm mạo, quân bình đời đạo khai tạo triển thân. Sống ở đời thiếu thực hành, tâm hồn hoang mang, còn bước qua đường đạo thiếu dày sư dày công, thực hành lại càng hoang mang hơn. Bên ngoài thích cảnh hải sơn, bên trong vọng động quy quần tối tâm, khó ăn khó ngủ khó nằm, tâm đường lô bình khó tập tiến tu. Thích quên tự khai thác lấy mình, số cuộc cũng vẫn tối tâm. Hư vô thân cảnh khó tập, thế gian đồ vật dễ lầm dễ sai. Mau mai âm ta tai nhập trung đại, khai thông địa tạng an bài âm dương. Người tu phải tự thức giác để tự sửa sai luồng điển của nội tâm. Lúc nào cũng phải đáp ứng với lời nói, kiên nhẫn để tìm hiểu lấy ta hơn là lo chuyện bao động của thiên hạ. Dẹp được quả tặc của nội tâm thì mới thấy sự sai lầm của quá trình chính mình đã tạo cho mình.
Cho nên tiếp tục hoang mang con đường dặm tưởng là đặt khổ đau, bình tâm thấu đáo nhiệm màu, quân bình đạo đạo khai tạo triển thân. Đó. Không có nên tiếp tục hoang mang. Khi ta đạt được cái mục đích, nghĩa là chúng ta ở bên trên xuống, chỉ trở về bên trên thôi, chứ không hoang mang. Ai nói ông nào hay bà nào hay thấy kể, chỉ ta sửa ta để chúng ta tiến tới. Từ ngày lộn xộn, từ ngày không có bình an, ăn không được, ngủ không được, bây giờ chúng ta tu nó càng ngày càng mở tâm, mở trí. Chúng ta hiểu đời là gì, đạo là gì, một phần sáng suốt. Thì chúng ta nắm đó, chúng ta tiến tới, ta càng sáng suốt hơn. Còn cứ dẫn tưởng chuyện này chuyện con nó, nhờ ông Phật ông tiên, nhờ thầy này thầy kia giúp đỡ cái đàn khổ đau, để mình nhờ họ một thời gian đó họ ứng, nhưng mà sau họ đi rồi thì mình phải lo liệu lấy mình. Vậy ta trước hết ta tốt hơn, ta phải tự lo, ta tự đầu tư đi nó tốt hơn, hay là đi nhờ đỡ thiên hạ. Bình tâm thấu đáo nhiệm màu, lúc đó chúng ta mới tự sửa thì chúng ta mới được bình tâm. Chúng ta hiểu cái nhiệm màu của trời đất là cái ở trong bản thể chúng ta cũng có sẵn. Quân bình trời đạo khai tàu chuyển thân, mình đi trong cái đường lối quân bình hòa cảm. Đối phương nó thiếu thốn sự sáng suốt, mình nên bổ túc cho nó thì nó sáng suốt hơn. Nó mới quân bình quá ở xung quanh, trong nội tâm chúng ta xuất phát sự quân bình, nó mới hòa cảm xung quanh và đem lại quân bình cho xung quanh. Đời đạo khai tàu chuyển thân, lúc đó đời cũng minh bạch mà đạo cũng minh bạch. Khai tàu là cái gì? Chúng ta mở cái sự quốc khí của bản thể. Bản thể chúng ta không khác gì chiếc tàu. mà trong đó nó có luồng, có luồng điển cấu tạo bởi những luồng điển của kim mộc thủy hỏa thổ. Bây giờ chúng ta mở được luồng đó cũng như chiếc tàu để đưa làm cái bàn đạp và đưa chúng ta phát triển và thăng tiến lên quê, về quê xưa chốn cũ. Sống ở đời thiếu thực hành, tâm hồn hoang mang, còn bước qua đường đạo thiếu sự dày công thực hành lại càng hoang mang hơn. Cho nên người tu cần phải có sự thực hành, ở đời chúng ta phải có sự thực hành. Không phải là nói ông đó ông trồng được cái cây tôi cứ lên hái trái ăn, tôi phải thử trồng cái cây trồng bằng cách nào, phải có thực hành mà ra. Bên ngoài thích cảnh hải sơn, bên trong dậm đậm quy quần tối tâm, khó ăn khó ngủ khó nằm, trăm đường lố bịch khó tập tiến tu. Bên ngoài mình thích cảnh hải sơn, thích gia đình nào mình cũng thích, núi sơn nào mình la cũng hay hết, nhưng bên trong mình dậm đậm vì sự gì? Vì sự thích, sự ham muốn của ngoại cảnh, nó làm cho cái tâm chúng ta dậm đậm thì tự nhiên nó quy quần về cái sự tối tâm, chứ không bao giờ nó đem sự sáng suốt cho chúng ta. Chặt muốn này chặt muốn kia chặt muốn nọ thì là người khùng, cái đâu phải thông minh. Khó ăn khó ngủ khó nằm, lúc đó ăn ngủ cũng không yên. Trong bản tu này cũng có nữa, sao tôi tu tới ngày nay mà tôi rồi lại không giỏi ông kia, tôi không giỏi ông nọ, cái đó cũng không được nữa. Mỗi người cái căn quả khác nhau và mỗi người có cái sự lực lượng đại lực đại từ đi của nó cương quyết, rồi thử nó thực hành tới đâu nó mới đoạt tới đó, chẳng có vụ phân đi. Nhưng mà nhiều người tu ở đây tu tự do như vậy mà còn phân bì, phải đi vô chùa miếu rồi làm sao, lập phe đảng rồi gây lộn. Trong đường lố bịch khó tầm tiếng tu đó, khó ăn khó ngủ thì nó làm cho mình lố bịch trong cái cơ thể, đầu óc ngũ tạng cũng bị lố bịch, khó tầm tiếng tu tu không được. Tu là gì? Sửa không được, bởi vì mình nuôi cái động loạn làm sao mình sửa. Khi mà chúng ta bình tâm muốn sửa radio phải ngồi chỗ yên tĩnh tháo ra mới sửa được. Lãnh cái radio về rồi nói sửa, chạy đi nói chuyện bao đồng lối xóm rồi làm sao ai ở đó mà sửa radio cho mình. Cũng khác gì người tu ở đằng này cũng vậy. Chúng ta phải phải mở, phải khai thông, phải chấp nhận, phải tới đó mà làm tu mà sửa lên mình mới được, chứ còn không có ai mà chung vô sửa cho mình được đâu. Thích ngoại cảnh quên tự khai thác lấy mình thì rốt cuộc cũng vẫn tối tâm. Phải khai thác lấy mình mới thấy ánh sáng được. Hư vô thắng cảnh khó tập, thế gian đồ vật để dễ lầm dễ sai, mau mau tái nhập trung đài, khai thông địa tạng an bài âm dương. Cái hư vô thắng cảnh thì chúng ta con mắt thịt dồn ra nó khó tầm lắm. Tôi ngoài cái đám mây này còn cái gì tôi đâu có thấy. Thấy không? Mà thế gian đồ vật món này món kia món nọ, nó gây cái ảo thuật trước mắt chúng ta, nó làm cho chúng ta dễ lầm dễ sai. Mau mau tái nhập trung đài, mau mau chúng ta phải trở về trong cái trung đài con tim của chúng ta để khai thác nó ra, mở nó ra, khai thông biết thượng trung hạ là ở chỗ nào. Khai thông cái địa tạng phần thanh phần trước, chúng ta an bài âm dương rõ ràng, phần nào để lại phần nào đem đi là đem đi. Người tu phải tự thức giác để tự sửa sai luồng điển của nội tâm, lúc nào cũng phải đáp ứng với lời nói. Khi ta nói như vậy chúng tôi thực hành và phải thực hành, chứ không phải cái miệng nói thực hành rồi chặt nó rồi nằm ngủ, cái đó không được. Kiên nhẫn để tìm lấy ta hơn là lo chuyện bao đồng của thiên hạ, dẹp được quá tật của nội tâm thì mới thấy sự sai lầm của quá trình chính mình đã tạo cho mình. Bây giờ chúng ta có thể nói rằng bữa nay làm sao con người tôi nó bần thần lộn xộn, bệnh hoạn bất an thì do đâu? Do ngày hôm qua hay là ngày hôm kia tôi đã rước những cái chuyện bất chánh, ăn uống tư tưởng hành động cuống cuồng trong sự lực tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà tôi không có biết gỡ ra, tôi chỉ phá và gây thêm cho tôi lộn xộn thôi, thì ngày nay tôi mới mang cái bệnh đó. Còn nhiều người hỏi tới bệnh hoạn, nói chứ bữa nay sao tôi vậy đó, mà hỏi tới chuyện này chuyện kia nó không có làm gì hết, chính mình đã vô lì lừa ly. Cho nên ông thầy chữa bệnh cũng khó chữa ở thế gian này, nhưng mà cái bệnh nan y chỉ người có bệnh mà bằng lòng tự sửa chữa lấy họ đó là hết bệnh. Cái bệnh do đâu sanh ra? Do cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà sanh ra. Rồi ai chấp nhận cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục? Chúng ta đã lựa, ta đã chấp nhận, ta đã theo cái con đường cuốn cuồng rối như tơ, quên mình, không hiểu lấy mình. Thành ra lúc nào cái bệnh hoạn nó cũng uy hiếp cái tinh thần của chúng ta. Mà chúng ta đi trở về với chân trạng, chúng ta hiểu cái cơ năng của bản thể và cái cơ năng của luồng trực thanh điển của bản thể chúng ta đây, và cái liên hệ của vũ trụ, thì chúng ta đi trong cái bình thản hòa cảm, biết được cái sự việc, không bị cái sự việc lôi cuốn chúng ta. Và chúng ta không có tôn sùng cái sự việc đó mà để cho nó đè đầu chúng ta, không có cái vụ đó. Chỉ sửa cho chúng ta đi tới bình tâm không động, lúc đó mới giải quyết tất cả những sự rối ren của ta trước nhân hậu, ảnh hưởng gia đình, xã hội, đất nước. Chứ không phải rằng tôi nói khoác mà không hành, rốt cuộc làm sao có kết quả được. Nên các bạn tu ở đây, tôi nhắc các bạn hàng tuần, chúng ta không có bị cái gì mà thất bại xuống thế gian hết, bị cái chậm trễ lười biếng, cho nên chúng ta từ tiên đồng để luân hồi xuống thế gian nhiều kiếp cho ngày nay. Thiếu sáng suốt, phần mình không nổi lên việc của chúng ta đang làm và đã làm sai. Do đó, chúng ta mình lựa chọn một cái pháp là thanh lọc cái luồng điển. Điển là gì? Điển là đem lại ánh sáng. Mà điển chúng ta càng ngày càng nhẹ thì cái ánh sáng càng ngày càng sáng thêm, thì chúng ta mới hiểu được cái quá trình và nhận định rõ rệt con đường phải đi. Nhất định chúng ta phải đi tới một đích, có một con đường đó thôi, không có hai. Tất cả nhân loại ở trên thế giới này cũng chỉ có một con đường, có sự sáng suốt. Mà họ không chỉ tận dụng lấy họ thì họ bị chậm trễ. Và chúng ta bị chậm trễ, chúng ta mới luân hồi lại thế gian. Thì ở ngày hiện tại bây giờ chúng ta có cái gì? Có cái bản tánh kia mà lười biếng, căn bản mọi người cũng có hết. Bởi vì các bạn về xét tối nay công phu rồi một cặp nó cũng làm biếng. Và chính các bạn khống chế nó không được. Và trong lúc các bạn nói rằng tối nay tôi phải khống chế nó, tôi buộc nó phải, tôi muốn bây giờ là muốn cái quyền của tôi, nhưng mà rốt cuộc không làm được. Thấy không? Đó, cho nên cái phần mà lười biếng chữ ô nó đã chiếm 99% trong vũ trụ. Cho nên Chúa cũng có nói, Phật cũng có nói, ma quỷ nó cũng có toàn năng thuyết pháp như chúng ta. Nó có để cho chúng ta, có thể đưa chúng ta vào một cái mê hồn trận. Chúng ta bị lạc vô trong cái chỗ tối tăm. Mà nếu chúng ta cương quyết cho một ly một tí đó là chúng ta đi lên được, có một chút xíu thôi. Cho nên nhiều người tu ở đây, nhiều đạo pháp người cũng ta nói, làm sao ông có thể thoát khỏi hồng trần, hồng trần mà ông đi lên thiên đàng được? Bởi vì cái sự ô trực nó bao vây ông, làm sao ông đi được? Nhưng mà chỉ có cái cương quyết thôi. Chúng ta đã có hai cái gương lành, một cái sự xuất phi, hai là Thích Ca. Nếu mà ngài méo một chút, hành động một chút, ngày nay ngài không có được ở thiên đàng, không có được ở niết bàn. Ngài không có tha thiết cái gì, cái đường cương quyết của ngài, ngài thấy cái đó là cái đỉnh cửu, ngài chỉ nắm cái đó mà đi thôi. Chúng ta đang ở trong sự tối tăm. Bây giờ các bạn chưa tu, nhắm con mắt thì thấy tối tăm, không bao giờ thấy sáng. Mà các bạn tu một thời gian rồi, các bạn nhắm con mắt, các bạn thấy ánh sáng. Rồi cái ánh sáng đó ở đâu? Sao tôi nhắm mắt lại thấy sáng mà họ mở mắt mới thấy sáng? Mình mới thấy cái sự dày công, mình đã vượt khỏi cái sức hút của hồng trần. Mình nhắm con mắt mới thấy ánh sáng. Mà cái ánh sáng đó là ánh sáng thuộc, ánh sáng của thiên thông ở bên trên. Nó là chủ của tất cả những cái gì ở thế gian. Mà căn bản của chúng ta là người ở trên đó, không có phần hồn nào mà chịu chấp nhận những ô túi hết. Chính họ đã làm sai mà nhiều khi họ cũng chê lấy mình, cái đó dơ dây không muốn. Họ làm ra, họ nắng ra mà họ cũng chê. Bởi vì nguyên căn cái phần hồn của họ là ở trên bồng lai tiên cảnh, thinh không nhẹ nhàng, thông tho, chứ không có phải là như ở thế gian dơ dây ô trực. Cho nên người tu thoát được khỏi bộ đầu rồi, lúc nào ngay cho trung tim chân mày và cái tốt xương ngay cho lỗ mũi chúng ta ở đây chút xíu, thì luôn luôn ngửi cái mùi thanh thơm ở bên trên, chứ không phải ở thế gian. Lúc đó ta sống ở trong cái cảnh tuy rằng cái bản thân ở thế gian, nhưng mà phần hồn luôn luôn tiếp xúc ở thiên đàng. Thì lúc đó cũng kêu bằng đứng đắn vô trong làm một cái đệ tử của pháp lý vô vi đời đạo sanh tử. Chúng ta không có cái gì thắc mắc và không có gì trở ngại nữa, chỉ lo sửa mình để thoát khỏi tất cả những sự lười biếng đã nung nấu từ kiếp trước đến bây giờ. Cho nên các bạn có cơ hội nghe qua tôi nói thì tôi phân tích rõ một cái vết đánh đổ cái nhánh ngã cái vách tường này để chúng ta bước qua cái vách tường bên kia. Và chúng ta không cương quyết thì chúng ta không có bao giờ đánh đổ nó được. Thì một cái vách tường rất dày về cái luồng điển trượt ô nó làm cho chúng ta trở ngại trong sự trở ngại luôn luôn. Mà chúng ta cương quyết rồi thì nhất định nó phải ngại. Tôi hỏi cho nhiều bạn hỏi, ông dạy tôi cái phép cái chú gì mà làm sao tôi ra kia tôi xuất hồn lên tôi gặp ma quỷ rồi làm sao? Ở đây tôi chỉ nói rằng muốn đi tới toàn năng phải thực thi cái Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã thuật ở trong cái sáu chữ từ cách nghĩa: Nam là lửa, Mô là không khí, ví dụ những người mới sơ hiểu, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Sáu cái lưỡi xa chúng ta tâm mở lên, sáu lưỡi xa đó mà mở lên rồi đó, chúng ta đi vô trong cái toàn năng của một nhân vị. Thì tại sao chúng ta cần phải đặt bùa chú? Phép nào nó cũng ở trong cái cơ năng của kim mộc thủy hỏa thổ chuyển biến tới nó ứng phó trước mặt chúng ta. Mà nếu chúng ta ở đây mở được cái luồng linh cảm sáng suốt thì chúng ta cũng qua cảm nó, cho nó đâu có qua cảm chúng ta, đâu có cần phải đặt bùa chú hay là ma nó mới lấn khỏi, không cần. Mà chỉ cần có sự thực hành để khai thông cái luồng điển đem lên càng ngày càng thanh thì tự nhiên nó hòa đồng với tất cả. Ma quỷ dù cái gì đi nữa tới nó không phải là tới ăn hiếp chúng ta, mà tới để học cái sự sáng suốt chính trong lúc công phu chúng ta đã không được nghe. Thành ra cái giới thiên niên nó thông cảm với chúng ta, chứ không có bao giờ mà nó buồn phiền hay là những như bên gió Phật qua gặp nhau phải đấu võ, cái này không có. Cho nên các bạn tu ở đây bác học một lần một nghĩa là nó trọn khóa rồi. Một khóa này là bác học cái suốt đời bạn. Nói sửa về đời là cơ thể bộ đầu, đâu đó nó khai thông cho gia đạo được an cư. Rồi qua cái đạo, cái chỗ thanh cao người thế gian không có thể ghi chép nổi, cái sự sáng suốt ở bên trên nó đưa hàng ngày chúng ta dẫn tiến từ cái minh tâm kiến tánh bất động muốn hiểu là có. Thì lúc đó các bạn sẽ được an cư và quyết định con đường tôi không có luân hồi trở lại thế gian làm thương người nữa. Thì lúc đó mình mới đem cái từ tâm mà hóa giải những người ở xung quanh này để họ hiểu lấy họ là quý rồi. Cho nên tất cả ở đây chúng ta tu không có đặt một ông thầy nào cao thượng hơn là phần hồn của mọi người. Mọi người đều có một phần hồn là chủ của bản thể, lãnh đạo bản thể, cai quản bản thể, chịu tất cả trách nhiệm ở trong bản thể. Đó là ông thầy chánh của các bạn đó, trách nhiệm. Cho nên các bạn tu rồi mở ra rồi các bạn thấy cái trách nhiệm càng ngày càng lớn lao. Cho nên người tu vô vi đây nó không rảnh, nó không rảnh mà đi nói chuyện thành chuyện cõi thiên hạ, nó lo chuyện nó lo không hết. Cho lúc nào nó cũng qua được, ở dưới chế độ nào nó cũng có thông qua được, nó không có cái gì mà phải binh dịch cái gì hay là bỏ hay không. Nó chỉ lấy cái chân chánh của nó, trời đất đã sắp đặt cho nó hưởng cái phần thanh lạc ở bên trên của nó mà nó tự dẫn tiến lên nó. Cảm ơn các bạn.
Xuyên qua kích động mơ minh, nhân tình giả tạm chính mình phải lo, tiền nhân phân rõ dặn dò, con người chân thật là đỏ tiến thân. Càng xảo trá là càng tạo thế kẹt cho mình, càng chân thật là càng cương quyết và anh hùng, sẽ xuyên qua mọi sự thắc mắc và trở ngại. Trầm luân tại thế chuyển hoạt, thanh cao vượt khỏi kịch đài đam mê. Học ta tự hướng trở về, thiên môn qua giải đề huệ tiến tu. Tâm hồn nặng nhập thì mãi mãi phải luân hồi tại thế. Còn những phần hồn tự thức giác và tự tu hành để tự giải thoát ngay lúc ta còn làm con người thì mới bảo đảm và quyết định được con đường không tái luân hồi tại thế gian lần thứ nhị. Bình tâm tự xét tự suy, điển thanh là chánh sáng di tư vệ. Bộ đầu kháng về không không mặc có, bơ bê chẳng còn. Muốn giải quyết mọi sự rắc rối hiện hữu của nội tâm thì ta nên cương quyết hướng về không không nhiên hậu mới giải quyết được việc.
Xuyên qua cái động mơ minh, nhân tình giả tạm chính mình phải lo, tiền nhân phân rõ dặn dò, con người chân thật là đỏ tiến thân. Mình xuyên qua sự kích động, ai ở đây chúng ta nhiều người kẻ truyền pháp cũng như người học pháp cũng có xuyên qua sự kích động xảo trá mỗi người, bởi vì họ xảo mình phải xảo lại. Mình nhân tình giả tạm chính mình phải lo, mình thấy rồi, mình đụng chạm quá rồi, mình thấy giả tạm, vợ chồng con cái đều là giả tạm, lường gạt lẫn nhau mà thôi. Bây giờ mình phải lo, tiền nhân phân rõ dặn dò, người đi trước đã chết trong một cái chết không kịp dặn dò mà không kịp nói cái gì, là để cái câu hỏi cho chúng ta tại sao người lớn tuổi như vậy, ăn học như mức độ vậy mà ngài không biết trước khi ngài chết. Đó là cái hành động của ngài để ảnh hưởng những người hậu sanh để tìm hiểu
tại sao, vì lý do gì? Tất cả đều giả, tất cả những cái hành trình của Ngài ở thế gian, ông bà cha mẹ mình bao nhiêu năm, 100 năm rốt cuộc đều làm cái điều giả không, không có tiến tới. Nhưng mà cái giờ phút thanh tịnh tự quyết định lấy mình để lìa bỏ thế gian, cái giờ đó mới là giờ chánh. À, những cái hành động đó đã ảnh hưởng chúng ta không khác gì một bài vở mà để cho chúng ta học. Con người chân thật là đạo tiến thân. Mà nếu chúng ta làm cái gì, chúng ta thật tình, chân thật đối với bạn bè, cái gì cũng chân thật, tôi vậy, tôi nói vậy, thì tự nhiên xung quanh người ta sẽ giúp đỡ mình, và mình sẽ tiến trong cái mức tiến tuần tự, thứ tự, nhưng mà tiến một cách an nhàn. Chứ đừng nói tôi nói thật rồi tôi bị phá sản. Không có bị phá sản đâu. Tôi nói thật rồi tôi sẽ ngu, tôi điên. Không, không có điên. Cái cơ năng của mọi người đều có sự sắp đặt của thiên liêng, chứ không phải người phàm có thể làm được. Nhưng mà cái người thật, ví dụ như thằng khùng, nó cái con một nó nói một, hai nói hai, nhưng mà hỏi chứ ai giúp thằng khùng không? Rốt cuộc người ta chỉ lo cho ông khùng thôi, mấy cái ông xảo trá đi lo cho ông khùng. Sự thật nó vậy. Thì bây giờ chúng ta đi trong cái chân thật, tờ Phật, nó trắng ra trắng, đen ra đen, nó rõ rệt vậy đó. Thanh điển ra thanh điển, trực điển ra trực điển. Hỏi cho chúng ta có thất bại không? Không có. Mà nếu chúng ta còn xảo trá, lợi dụng việc này, lợi dụng việc kia, thì chúng ta chắc chắn là đi tới thất bại, không có phải là tiến thân được. Con người chân thật, cái bản thể chúng ta đây, có gì chúng ta nói nấy, có gì chúng ta phải đem ra công khai để tự sửa chữa, thì đó là cái mức tiến đưa cái phần hồn hướng về Phật pháp Tây phương, chứ không phải là người nói thật mà bị người ta gạt đâu. Càng xáo trá là càng tạo thế kẹt cho mình, càng chân thật là càng cương quyết và anh hùng, và sẽ xuyên qua mọi sự thắc mắc và trở ngại. Trầm luân tại thế chuyển hoài, thanh cao vượt khỏi kịch đài đam mê, hồn ta tự hưởng hướng trở về, chuyện môn qua giải đề huệ tiến tu. Trầm luân tại thế, bây giờ chúng ta làm cái phép này ảo thuật, nhưng mà một ngày kia chúng ta còn gặp cái pháp cao hơn nữa, nó có luân chuyển hoài ở thế gian, nó trầm luân ở trong khổ ải. Mà chúng ta đi lên trên, ta buông bỏ tất cả những cái gì, không có sợ, có gì nói nấy, hành đến đâu hiểu đến đó, thì đi bên thanh cao vượt khỏi cái kịch đài đam mê ở thế gian. Chúng ta không khác gì đóng kịch ở thế gian một cái thời gian tạm thôi, đam mê tạm, giả tạm ở thế gian. Hồn ta tự hướng trở về, lúc đó cái hồn chúng ta hướng trở về lên trên, thiên môn qua giải đề về tiến tu. Cái thiên môn qua giải phân ra âm dương, phân ra ồn hồn vía, chúng ta rõ ràng lúc đó đề về hồn cũng tu mà vía cũng tu, tiến lên để tu. Tâm hồn năng nhập mãi mãi thì phải luân hồi tại thế. Còn những phần hồn tự thức giác và tự tu hành để tự giải thoát, ngay lúc ta còn làm con người thì mới bảo đảm và quyết định được con đường không tái luân hồi lại thế gian là cái gì. Bình tâm tự xét tự suy, điển thanh là chánh sáng ghi tứ về, bộ đầu khai triển hướng về, không không mà có, bối bê chẳng còn. Khi mà chúng ta tu tới bình tâm ngay trung tâm bộ đầu, xuất phát cái luồng thanh điển lên, cái suy đó là thấy, chứ không phải ngồi suy tư dẫm đóng. Nhưng mà chúng ta tới đó là chúng ta nhắm con mắt, chúng ta thấy điển thanh là chánh sáng ghi tứ bề. Lúc đó hào quang bên trên bộ đầu chúng ta, nó là chánh pháp, muốn biết cái gì thì nó có sự phản chiếu liền. Bộ đầu khai triển hướng về, lúc đó thì cái bộ đầu chúng ta đi lên trên, đi không không, tất cả những cái gì ô trượt không thể bám vô được. Không không mà có, bôi bê chẳng còn, lúc nào cũng ở trong cái chủ trương không không. Và không không là thanh cao sáng suốt, thì nó không có theo cái chuyện bôi bê giả tạm ở thế gian. Nó, chính nó đã gạt lấy nó. Muốn giải quyết mọi sự rắc rối hiện hữu của nội tâm thì ta nên cương quyết hướng về không không, nhiên hậu mới giải quyết được kịp thời. Tại sao chúng ta phải hướng về không không? Bởi vì các bạn đến đây bởi bàn tay không, rồi phải trở về với bàn tay không. Các bạn biết được cái đường lối của chúng ta đến, thì chúng ta phải đặt cái đường lối để chúng ta đi. Chúng ta trở về không không mới đi tới một cái nơi quê xưa chốn cũ, thì chúng ta phải buông bỏ tất cả. Cho nên tôi làm sự nghiệp ra khổ cực này, cái nọ mà ông kêu tôi buông bỏ, bởi vì tôi nhận định rằng cái đó chúng ta không có đem đi được. Cái bản tính tham sân hùng dũng, anh hùng giả tạo ở thế gian này, tôi không có đem lên thiên đàng, mà trên thiên đàng cũng không cứ sử dụng cái bản tánh tôi nữa. Rốt cuộc bắt buộc tôi phải bỏ để mà đi. Thì tôi hướng về cái thanh cao, thì tự nhiên tôi về cái quê xưa chốn cũ. Cái đó là cái chủ trương chánh pháp để hoằn hóa lục căn lục trần, và sửa chữa tất cả trong cơ năng bản thể của chúng tôi, nhiên hậu ảnh hưởng tất cả những gì ở xung quanh mình. Thì chúng ta vào điển giới tu, chúng ta phải tin rằng cái điển giới của chúng ta bất khuất, lúc nào cũng tiến thân, chứ không có bao giờ mà bị ai đè bẹp được. do sự sáng suốt chúng ta muốn áp dụng đi theo phương pháp nào, chúng ta theo chiều hướng nào, chúng ta theo mức độ nào thì nó hướng về mức độ đó. Mà chúng ta đi lên trên cao thì tất cả đều hòa giải, đi lên trên cao càng tiến càng minh, càng tiến càng nhẹ nhàng, càng tiến càng sáng suốt, minh định cái cơ cấu của trời đất, nhiên hậu mới biết cái nguyên căn của mình. Cho nên chúng ta tu ở đây phải đi lên trên bộ đầu, lên trên đỉnh đầu. Các bạn không nên dùng cái con tim cha mẹ tạo đây mà tưởng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sai, không đúng. Mà chúng ta tập trung lên trung ương bộ đầu, tất cả nó sẽ đi đúng, nó cởi mở cái hào quang, cái tâm hồn nó sáng suốt, nó nhẹ nhàng. Nhiều bạn tu một thời gian được mở bộ đầu, được rúng bộ đầu, được khai thông trên bộ đầu rồi thì các bạn không có muốn đi đâu hết, không muốn đi chơi, không muốn họ rủ rang, không muốn người ta làm phiền phức mình. Tại vì sao? Nó đã dời đổi từ cái trượt bị tới cái thanh. Cái thanh nó hòa cảm, cái thanh nó thấy nó nhẹ nhàng, sung sướng. Nó không có theo những cái sự ô trượt kích động của ngoại cảnh nữa. Rồi lần lần nó minh cảm chính nó có cái quyền năng sáng suốt. Nếu nó chấp nhận thì họ xâm chiếm, còn nó không chấp nhận thì không có bất cứ một ai có thể xâm chiếm nó được. Cho nên chúng ta tu ở đây ngay trung tim chân mày, thì chúng ta nhắm con mắt thấy như một hòn ngọc sáng ra, cái đó là xá lợi phất, bởi vì tâm hồn của chúng ta không ai cướp giật được. Và tâm chúng ta động thì nó chạy trở lộn vô, mà tâm của chúng ta tịnh thì nó cởi mở, nó buông bỏ tất cả thế sự, thì luôn luôn nó sáng và nó ứng chiếu, nó tiến, nó nhẹ nhàng, nó đi tới cảnh này tới cảnh khác, nó lên bồng lai tiên cảnh rồi nó trở về bản thể nó. Cứ luyện đi luyện lại nhiều lần rồi nó mới minh định. Lúc nó bước ra nó dòm thấy nó thì nó trở vô đi ra dễ dãi, chính nó luyện cho nó quen rồi thì nó không có cái phạm tánh nữa. Còn các bạn nói tới tu, người nói tôi xuất hồn, ông nói xuất hồn thì tôi bỏ cái xác này cho ai, ma quỷ nó tới nó xâm chiếm thì làm sao? Không phải vậy. Các bạn muốn xuất hồn một lần một không có bao giờ được. Các bạn phải sửa đổi từ ly từ tí từng lớp ở trong bản thể của các bạn. Trước kia các bạn xuống từ từ, bây giờ các bạn phải hành công phu từ từ nó mới giải đi lên trên. Thì lúc đó các bạn đi ra từ từ chứ đâu có phải là các bạn đi một lần một đi được đâu. Cái đó nó là bảo đảm cho các bạn rồi, không có phải là nói tôi đi ra rồi ma quỷ nó dẫn đi, không được. Tôi đi nay một chút mai một chút nó mở nó tiến, thì các bạn không có bị người ta gạt, mà do ai làm, do cái quyền năng, cái quyền bí và cái năng cán sáng suốt của nội tâm của các bạn trao dồi sửa đổi hàng ngày, do cái soi hồng pháp luân thường chuyển và thiền định. Cái điển nó xuất phát lên nó hòa cảm với cái thiên tiên điển giới, thì lúc đó nó luyện lần bạn sẽ đi lần. Chứ không có phải rằng nói bạn ra bạn muốn đi đâu đi, muốn phá ai phá, muốn làm cái gì làm theo ý muốn của các bạn, không được. Ở đâu đó người ta cũng có thứ tự tổ chức, một cọng cỏ nó có sự tổ chức nó, cái cây nó cũng có sự tổ chức nó, mọi người đều có sự sáng suốt riêng biệt hết. Chứ không có ai mà muốn giỏi hơn ai lớn hơn ai, không được. Vì Phật pháp thì không có lớn, còn bên giáo Phật người ta có quyền lắm, người ta làm phép làm bùa, người ta đánh đổ đối phương, làm cho đối phương phải sụp đổ, làm ăn không phát triển, ngăn chặn mức tiến của họ. Nhưng mà cái về sau pháp thì nó phải gặp pháp, nó phải hồi trở lại, rồi nó làm cho những người, những vị sư mà lập pháp đó đó, hành pháp đó đó, về phù thủy này này kia cái nọ đó, phải bị đau khổ trong cái phút cuối cùng. Thì các bạn nghe qua những lời nói tôi, rồi các bạn có cơ hội sẽ chứng minh những vị đó, tới cái giờ phút chót của họ, họ sẽ bị những cái gì. Bạn đứng một bên thì bạn sẽ thấy, đánh họ thì họ đánh mình, luôn luôn nó vậy. Một cái đằng này chúng ta do tự sửa mình, khai thác mình, hòa cảm với đại tự nhiên, đem lại ánh sáng để tự tu, tự giác, tự sửa lấy mình, hiểu lấy mình, xây dựng lấy mình, dẫn tiến lấy mình, đi về một con đường sáng suốt, không động, cũng như Đức Phật Thích Ca Ngài đã dày công đạt được và để lại cho chúng ta mọi người ai cũng được cái ảnh hưởng tốt đẹp đó. Mà bây giờ chúng ta chỉ thiếu có hành mà thôi. Khi các bạn ngồi như vậy, trong thâm tâm lực căn lực trần nó bày, nó đồ, nó biểu đủ thứ hết. Mà bây giờ làm sao cho nó diệt đi? Chúng ta có cái pháp co lưỡi răng kề răng, và chúng ta lại lấy cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân là đem dưỡng thanh khiến khí ở bên ngoài, cái sự sáng suốt nhẹ nhàng ở bên trong, đem vô bên trong, cởi mở cái trượt điển ở bên trong, thì tự nhiên nay chút mai chút ảnh hưởng nó từ cái khối nhỏ nó tiến tới khối lớn, từ cái tối tâm nó tiến tới cái sáng suốt. Mà do cái chấp nhận dày tâm của các bạn thì tự nhiên giải quyết được. Thì bạn có thể thử một đêm nay tôi làm được một tiếng đồng hồ, đêm mai nó thuộc lại tôi mới dần lại, tôi hỏi nó tại sao tôi không làm được mà tối nay làm không được. Bây giờ tôi bắt buộc phải thực hành đúng như tôi đã làm như hôm qua. Thì lục căn lúc nào nó cũng xô đẩy, bởi vì nó ở từng số thấp, nó khuyến rũ, cũng như tôi nói trong căn tiệm mà ông chủ ông không có lò buôn bán, ông giao cho 12 người làm công làm. Thì 12 người làm công đó nó bày biểu cái gì thì ông chủ phải nghe. Mà bây giờ ông chủ nắm được cái chủ quyền rồi thì ông chủ phải sáng suốt xét và dìu dắt, phải cương quyết, phải hành để ảnh hưởng trở lại người 12 người, con người làm công đó. Thì sau mình giật lại cái quyền của họ, lúc nào họ cũng có một cái cuộc cách mạng đối xử với mình. Các bạn tu ở đây cũng vậy, khi các bạn công phu nó xô ngửa xô nghiêng nó làm các bạn thối chí, đó là bên trong nó cũng như là nó biểu tình, nó phản đối. Nhưng mà các bạn cương quyết ảnh hưởng tất cả, sau này nó phải thống nhất, nhất lĩnh của các bạn thì tất cả bên trong nó mới nghe. Cho nên chúng ta tu ban đầu thấy nó khó khăn, rồi sau 6 tháng thấy nó lại được tỉnh một phần. Cứ mỗi 6 tháng nó lại tiến bộ, rồi mỗi 3 tháng nó tiến bộ, mỗi 1 tháng nó tiến bộ, mỗi tuần mỗi ngày nó đều tiến bộ do cái sự công năng công phu của mình. Cho nên chỉ mình làm cho mình mới tiến được, chứ không có ai làm cho mình tiến được. Cho nên các bạn không nên mê tín một cái gì hết, có cái phương tiện cho các bạn để tự hành và tự tiến, các bạn noi theo đó, tìm cái pháp này là cái phương tiện. Chứ không phải là tôi vô đây rồi tôi tu, tôi phải quy ông thầy, tôi phải mua bánh mua trái, tôi nhang đèn rồi ổng chứng minh tôi mới tu được. Không phải cái chuyện đó. Chính tôi bằng lòng sửa tôi hay là không, nếu tôi sửa tôi đúng mức độ đó thì tôi cũng đứng ngang cái mức độ của người truyền pháp. Mà tôi cố gắng tôi tu giỏi hơn, tôi có thể đứng cao hơn người truyền pháp. Cái sự công bằng bác ái của Đức Phật nó không có nịnh ai hết. Cái pháp lý ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, sự công bình của các bạn được hưởng tận hưởng, cho không có ai dịch chút của các bạn đâu.
Khuyên người đã lâm lý lợi, ý mong người tự hành giờ đa đoan, cầu trợ tự sửa tự an, thiên đàng thắng cảnh tự hành đến nơi. Sự thâu thập về lý thuyết nó đã tràn trề, nhưng chỉ thiếu có sự thực hành mà thôi. Thế gian mưu vị lập ngôi, thiên đàng chẳng có chuyện tội loạn tâm. Tự hành tự tiên tự tập, thanh cao là bậc chẳng lập ngoại lai. Chỉ lo tự sửa lấy ta, nhiên hậu mới trung hòa được luồng thanh điển, minh cảm mọi sự việc và tự đem lại phần thanh cao tự tiến cho chính mình. Chân tu chẳng chịu vội tin, bình tâm tự sửa phân minh lấy mình. Ngoại lai tạo cảnh giả tình, chính người tự sửa mới minh lấy người. Bày thêm một việc thì khổ thêm một việc, đơn giản quá chừng nào thì ta càng thấy dễ tiến hơn và sáng suốt hơn. Bởi vậy cho nên chúng ta đang hành về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp này là đi thẳng vào điển giới, đi tắt chứ không phải qua sự trung gian của vật thể hay là hình thức dẫn tiến của bên ngoài quyến rũ.
Khuyên người đã lắm lý lời, chỉ mong người tự hành đời đã hành giờ đa đoan, cầu xin tự sửa tự an, thiên đàng thắng cảnh tự hành đến nơi. Mình khuyên người đã lắm lý lời, kẻ tu nào tôn giáo nào cũng dạy người ta nhiều lý lời để khuyên con người, nhưng mà chỉ mong người tự hành giờ đa đoan. Cái đạo pháp tôn giáo nào cũng tốt hết, khuyên con người phải hành để minh cảm sự sai lầm của mình, cầu xin tự sửa. Mình ước mong sao mà mình tự sửa được mình mới tự an được. Thiên đàng thắng cảnh tự hành đến nơi, cái cửa trời thì mở rộng, mà mình không hành làm sao mình tới được. Cho nên mình phải tự hành mới tiến tới được. Sự thâu thập về lý thuyết nó đã tràn trề, nhưng chỉ thiếu có sự thực hành mà thôi. Thế gian mưu vị lập ngôi, thiên đàng chỉ có chuyện tội, chẳng có chuyện tội loạn tâm. Tự hành tự tiến tự tầm, thanh cao là bậc chẳng lầm ngoại lai. Ở thế gian thì người ta hay mưu vị này, mưu đồ chuyện này chuyện kia chuyện nọ để lập dành một cái địa vị, một cái ngôi ở thế gian. Thiên đàng chẳng có chuyện tội loạn tâm, ở thiên đàng thì phần ai nấy hưởng, chứ không có cái chuyện mưu mô, không có chuyện tồi bại, làm cái chuyện loạn tâm điên cuồng, giành được rồi mà hưởng không được là ở thế gian. Tự hành tự tiến tự tầm, mình tự hành mình tự sửa lấy mình, tự tiến tự tầm đi tới cái sự sáng suốt ở bên trên. Thanh cao là bậc chẳng lầm ngoại lai, lúc nào mà mình đi ở trong cái luồng điển thanh cao là mình không có bị cái ngoại lai nó vĩnh mình. Đạo ở nơi tâm, chứ đạo đâu bên Ấn Độ, đạo đâu bên Tây, đạo đâu bên nơi Tàu, không có. Đạo nơi tâm mọi người đều có đạo. Cây cỏ nó cũng có đạo, có sự sáng suốt, cái gì của nó hiểu lấy nó là cái đạo, chứ không có cái gì hết. Nhưng mà người thế gian hay lầm cái chuyện ngoại lai. Có người nói tôi đi bên Tây, bên Tàu, bên Nhật tôi mới tìm được cái đạo, cái đó là cái chuyện tự phỉnh lấy mình. Cái thiệt là mỗi người đều ở trong cái cơ cấu của cái quyền năng của trời đất, cái quyền di của trời Phật đã cấu tạo. của cái tứ đại và kim mộc thủy hỏa thổ đó thôi. Chỉ lo tự sửa lấy ta nhiên hậu mới trung hòa được luồng thanh điển minh cảm mọi sự việc và tự đem lại phần thanh cao tự tiến cho mình. Chân tu chẳng chịu vội tin, những người chân tu không bao giờ người ta tin một cái gì, người ta nghe để người ta nghiên cứu, bình tâm tự sửa phân minh lấy mình, luôn luôn nó giữ cái bình thẳng chứ không có bao được cho một người nào xâm chiếm tư tưởng của nó hết. Nó tự sửa, nó phân minh, nó hiểu lấy nó, ngoại lai tạo cảnh giả tình, chính người tự sửa mới minh lấy người. Cái chuyện ở ngoài thì nó sắp đặt để nó nói cái chuyện hay của nó thôi, nhưng mà cái giả đối của mình, cái thành công của họ là cái giả đối của mình, bởi vì mình chưa đi tới được, cho nên mình phải đi tới được mình mới nhìn nhận. Chính người tự sửa mới minh lấy người, mình sửa lấy mình mới hiểu cái hành động sai quấy của mình. Còn không chấp nhận để sửa lấy mình thì không có chịu hành động, không biết được cái hành động sai quấy. Nhiều người đã tạo ra gia đình, có vợ có con, bị một hai chuyện trở ngại rồi cũng không chấp nhận, mà chính đã sai lầm, cưỡng ép vợ con phải chịu cái tội của mình, hay là đổ thừa xã hội, đổ thừa lung tung, mà rốt cuộc chính mình đã làm chuyện sai quấy. Mà từ tiền kiếp tới bây giờ, kiếp này còn tạo thêm nữa, nhưng mà không biết, rồi cho đó là đổ thừa cái lỗi cho vợ con, rồi rốt cuộc rồi lộn xộn đó. Vợ đổ thừa chồng, chồng đổ thừa vợ, con đổ thừa cha, thì làm sao mà nó biết được. Cho nên rồi bượn cái lý này lẽ kia của những người thành công rồi đem về rồi lấy dễ thương chê mắt thánh, án mắt người, nói tầm bậy vậy chứ không có đúng gì hết. Rốt cuộc phải quy nguyên về cái chân trạng. Cho nên các bạn để chứng kiến cái chết sống, cảnh chết sống hàng ngày, cái người chết tất cả những cái gì mà nó không chịu là nó phải chịu, nó đơ tay đơ chân nó nằm đó ai mà chịu vậy, nhưng mà nó phải chịu, tất cả đều phải chịu. Cho nên chúng ta còn sống thì cái hoàn cảnh gì đưa đến chúng ta phải chấp nhận nó để thành lập nó và tiến bởi nó. Cái sự kích động của gia đình là một cái mức tiến cho chúng ta về đường đạo tâm. Cái trở ngại của gia đình cũng là mức tiến cho chúng ta về đạo tâm, hướng về đạo tâm. Cho nên đó là một cơ hội cho nhiều người ta tu cao rồi, ta trở lên, trở lại, ta cảm ơn những người mà trước kia người ta chưa tu, người ta cho đó là thù nghịch. Nhưng mà ta tu được thành công rồi, ta về ta phải cảm ơn những người mà chỉ trích mình, phá quấy mình. Mình cho đó là phá quấy, nhưng không, những nhờ những người đó chúng ta mới tu được. Bày thêm một việc thì khổ thêm một việc, đơn giản quá chừng nào thì ta cảm thấy dễ tiến hơn và sang suốt hơn. Bởi vậy cho nên chúng ta đang hành về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp này là đi thẳng vào điểm giới, đi tắt chứ không phải qua sự trung gian về vật thể hay là hình thức dẫn tiến của bên ngoài quyến rũ. Chúng ta đi ngay vô bên trong, chúng ta đi thẳng có một đường chân chánh là nguyên căn cái luồng điển của chúng ta, từ cái động đi tới không động. Mà nếu chúng ta còn tu về hình thức bề ngoài, tu về dư luận, sở đầu này, sở đầu kia, sở đầu nọ, thì không tu còn hơn nên tu. Chúng ta phải cương quyết đi tới, đi tới đồng đẳng với người truyền pháp hay là giỏi hơn người truyền pháp. Chúng ta mến Đức Phật, chúng ta phải đối diện với Đức Phật, chúng ta mới minh cảm sự khổ cực của Đức Phật và sự thanh cao, sáng suốt của Đức Phật để hấp thụ thêm và dẫn tiến thêm. Mỗi đời, mỗi tiến, mỗi văn minh, chứ không phải càng ngày càng tu, càng thụt lùi, cái đó kêu bằng tu. Vì nhiều rồi nói hồi xưa ông đó ông dạy vậy, bây giờ tôi bắt chước vậy. Không, cái thời đại bây giờ nó khác. Cái bùa tiết cho bây giờ nó cũng khác nữa. Cho nên chúng ta đây có cái phép soi hồn, có cái phép pháp luân. Soi hồn là để cho nó hợp thờ, cho nó khai thông bộ đầu và khai thông ngũ tạng, cho nó hợp thờ, hợp thức. Thì bất cứ cái chiều hướng thay đổi từ hạ ngôn đi tới thượng ngôn thì ngôn nào mình cũng có thể dự tiến để mình đi lên trên và cởi mở khai thông tiến lên ở bên trên. Còn người ta tu cái giữ một bức hồi xưa ông đó ông tu vậy, ông ở thời tiết khác, ông ở bên Tàu cái thời tiết khác, ông ở bên Ấn Độ cái thời tiết khác, mỗi sự di động của cơ thể cái khuyến rũ nó đặc khác. Mà bây giờ chúng ta tu về phần thanh điển thì chúng ta đi để mở cho nó hợp thức hợp thờ. Đằng này chúng ta có cái pháp soi hồn để cho nó hợp thức hợp thờ, pháp luân thường chuyển cũng hợp thức hợp thờ, nó mới đánh đổ cái trược điểm của nội tâm. Cho nên các bạn mượn cái pháp này là cái phương tiện, bất cứ ở xứ nào các bạn cũng thi tu được, nam phụ lão ấu bắt chước được cái phương pháp này là một đường lối tự mở lấy mình và tự khai thông lấy mình. Cái này là một cái cơ hội rất tốt. Điều thứ nhất làm cho mình tráng kiện, nó thích hợp với cái không khí của địa phương. Cái điều thứ nhì nó đi tới thanh thản, khai thông cái luồng trực điển,
Cho nên sau khi các bạn công phu nó đều đặn, người có tâm công phu dòm cái mặt nó là biết rồi. Cái mặt nó bóng nhoáng, cái tâm thần nó đầy đủ, là cái ngũ tạng của nó đã hấp thụ cái nguyên khí của trời đất hiện hành, nó không có sai một ly tí nào, mà cái mặt mày nó mới tươi sáng. Cho nên nhiều bạn tu, có nhiều người nói là tôi tu cái miệng nói lẻo lẻo nhưng mà về nhà không có tu, thì không có giấu được, cái pháp này đâu có giấu được. Dòm cái mặt là biết có tu hay là không, nhưng mà ta không có muốn mít lòng mình, bởi vì ta đi trong đồng đẳng bạn hữu, cho ta không có làm thầy ai hay là chỉ trích người này chỉ trích người kia người nọ. Ta đem cái sự sáng suốt của họ, ta đem cái hành động dày công của họ để ảnh hưởng mình. Cho nên mình càng ngày càng lớn thì mình phải hiểu, khi mình dòm sắc diện của người ta mà mình cũng về cũng làm biến mà mình nói không tu thì mình về tự sửa lấy. Mình người lớn rồi, nhiều người cha trong gia đình chứ không phải là con nít, nhưng mà nhiều đứa tuổi trẻ, sinh viên chẳng hạn, học sinh cũng như nó cố gắng tu thì tướng diện nó phải thay đổi. Bởi vì cái phương pháp chúng ta đi học thức học thì của sự diêu động hiện hành của mảnh đất phù sanh và vũ trụ. Cho nên các bạn tu điều thứ nhất phải cởi mở được và cái cơ động của trong cái cơ thể nhiên hậu nó hòa cảm với cái luồng điển của vũ trụ, thì cái tâm bạn mới bình thản, nó nhập vô định giới, mới tiến về Phật pháp. Nó có trật tự chứ không có làm ẩu được. Không phải là tụng kinh cho Phật nghe rồi Phật giúp tôi, không được. Tôi hành tiến tới gần Đức Phật nhiên hậu tôi mới tương hộ được cái pháp lý. Đức Phật giải đáp bằng cách nào chúng tôi mới hiểu được. Chứ còn không có đi tới tương đồng thì cái luồng điển mình thấp hơn họ xa quá, làm sao mình hấp thụ được. Học lớp 5 mà muốn đi vô trong cái thính đường đại học làm sao nghe hiểu được cái gì. Thì mình chúng phải đi lần lên tú tài rồi lần lần mới đi vô trong đó được. Thì cái phương pháp công phu này cũng vậy. Mỗi ngày mỗi đêm các bạn làm là các bạn đi học. Các bạn giữ một cái khóa học và thi mỗi 6 tháng. Mà trong đó trong cái thâm tâm các bạn hiểu, các bạn nhìn nhận rằng tôi đã tiến tới mức đó. Trước khi bắt các bạn tới gặp tôi, nghe chúng tôi nói chuyện về đạo pháp, coi những sách xuất hồn gì khi các bạn đọc rồi bắt các bạn coi xét rồi, xem xét rồi các bạn chê luôn nữa cũng có nữa. Nhưng mà một thời gian sau rồi các bạn dồn được cái thanh điển lên bộ đầu, các bạn coi nó lộn lại và nghe lộn lại những tiếng nói của chúng tôi là chúng tôi đã nói trước lâu lắm rồi. Bởi vì nó phần thanh điển ở bên trên, không phải dùng cái tâm con tim của cha mẹ mà phát ngôn, lấy trung tim bộ đầu, lấy luồng điển để hóa giải và để mở cho tất cả những cái tâm hồn mê muội ở thế gian để họ trở về lấy họ sớm chừng nào hay chừng nấy. Chứ không phải là làm cho các bạn chỉ bằng mê tín, nhưng mà làm cho các bạn trở nên thanh tịnh trong cái giờ thuyết pháp, nói chuyện, cởi mở những sự thắc mắc của nội tâm các bạn, cũng như đưa các bạn vô trong một cái thời thiền định an vui của nội tâm. Cho nên chúng ta đồng thanh tương ứng, mọi người ngồi trong cái thanh tịnh nó càng thanh tịnh hơn, đồng khí tương cầu, chúng ta sẽ tiến tới một mức tiến đáng tiến của chúng ta. Chứ không có ai có quyền mà làm trở ngại chúng ta trong cái sự từ bi bác ái của Đức Phật là công bằng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, được độ nào thì hướng tới độ đó, chứ không có được cướp quyền cũng như mình võ Phật. Với võ Phật học pháp thì phải khổ cực này kia kia nọ, phải chịu quyền điều khiển của ông thầy, làm nhiều điều khổ cực, nhưng mà làm bậy còn bị phạt nữa, nhập sát rồi đánh đổ, làm cái tinh thần mình nó lộn xộn. Còn bên này không có, các bạn mở ra bắt các bạn làm điều hòa cái luồng điển kim mộc thủy hỏa tổ hiện hành ở trong bản thể của các bạn, để nó quy nguyên về cái mức độ tận cùng của nó, bộ đầu cũng như ngũ tạng, thì nó mới hòa cảm với đại tự nhiên. Lúc đó các bạn mới đi trong cái thơ thớ, mới nhận thức thiền định, giá trị của thiền định và sự cố gắng công phu của chúng ta có thể đoạt tới một cái tương lai tốt đẹp cũng như Đức Phật đã và đang đoạt, và những bạn hữu chúng ta đã và đang đoạt. Thì chỉ mình hành cho mình chứ không có tin ai hết. Nếu tin người đó là người đó gạt. Bạn tin nơi sự cái quyền năng công phu của bạn, cương quyết làm cho bạn, xây dựng cho bạn, cởi mở cho bạn từ cái động loạn đi tới thanh tịnh, mới đoạt được cái cao quý ở bên trên. Cảm ơn các bạn.